Vinh quang mẹ Maria, băng số 2. Đem giá máu Chúa Giêsu giải thoát ta. Tiếp vào sự chết của Chúa Giêsu, tình yêu vĩ đại của mẹ Maria đối với chúng ta còn một lý do nữa. Ấy là mẹ coi chúng ta là giá bảo huyết con mẹ đã tuôn trào. Nếu mẹ Maria không thương yêu chúng ta, tức là mẹ tỏ ra ít quý chuộng bảo huyết con mẹ, giá chuộc chúng ta. Thánh nữ Isabe được mặc khải cho biết rằng ngay từ ngày dâng mình trong đền thờ, mẹ đồng trinh đã nỗ lực chú tâm cầu nguyện cho chúng ta. Nài ép Thiên Chúa phái con Ngài xuống cứu nguy thế giới. Ta thử tưởng tượng xem trái tim mẹ Maria triển dương một tình yêu đại lượng chừng nào đối với chúng ta. Khi thấy Chúa Giêsu nồng nàn thương yêu chúng ta, đã không nề hà trả giá cực đắt chuộc chúng ta về. Lý luận trên đây cho ta kết luận: Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc cả loài người. Tất nhiên cả loài người đều được mẹ Maria yêu đương và ưu đãi. Thánh Gioan đã nhìn thấy mẹ mặc áo mặt trời. Một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một nữ nhân mặc mặt trời. Tại sao mẹ lại hiển linh như thế? Tại vì tương tự như mặt trời mà không ai thoát được khỏi nhiệt lực của nó. Mẹ Maria cũng tỏa một ảnh hưởng bao la xuống hết mọi linh hồn trên cõi trần. Cha Iota viết: nhiệt lực của mặt trời chính là đức ái của mẹ Maria. Thánh Antonin chất vấn và cảm thán như sau: ai có thể hiểu được mẹ Maria ân cần săn sóc đến chúng ta thế nào không? Mẹ rộng mở tấm lòng ái tuốt ra đón nhận toàn thể nhân loại, trao tặng và cấp phát cho nhân loại tình thương lai láng của mẹ. Không ai được mẹ khát khao giải thoát cho, không ai không được mẹ đồng công cứu chuộc về. Cũng hiểu như thế nên Thánh Bernardo quả quyết: rõ ràng là mẹ Maria đã săn sóc đến toàn thể nhân loại. Một tình thương hối hả. Nếu mẹ Maria đã tỏ dạ nhân từ với hết mọi người, cả với những người bạc bẽo, hững hờ không mến yêu mẹ, những người ít tưởng đến cầu xin mẹ, thì mẹ còn hối hả yêu đương những người tha thiết mến yêu và mau mắn đến kêu cầu mẹ đến đâu nữa. Thánh Umberto cả thêm: ồ, phải, một tâm hồn mến yêu mẹ muốn gặp mẹ, gặp thấy mẹ tràn đầy ái tuất và yêu đương, thật là quá dễ dàng. Mẹ cũng tuyên nhận là mẹ không thể cưỡng lại được người tỏ lòng kính mộ mẹ. Mẹ yêu thương những người yêu mến mẹ. Quả thật, mẹ dấu yêu chúng ta choàn ôm tất cả nhân loại là con mẹ trong tấm lòng từ bi bao la của mẹ. Nhưng Thánh Bernardo nhận định rằng mẹ cũng phân biệt và ưu ái, phân biệt những linh hồn yêu mến mẹ tha thiết hơn để dồn tâm tình ưu ái họ. Ôi hạnh phúc thay những linh hồn say sưa yêu mến mẹ Maria. không những mẹ sẽ hết sức yêu chiều họ mà còn phục vụ họ nữa, như cha Iota quả quyết. Tìm gặp mẹ Maria là tìm được mọi tài sản. Mẹ yêu thương những người yêu mến, hơn nữa còn phụng sự những người phụng sự mẹ. Niên ký dòng Thánh Đa Minh kể chuyện thầy Leoda Montpellier có lệ mỗi ngày dâng mình cho mẹ tình thương Maria 200 lần. Khi lâm trọng bệnh, thầy thấy bên giường một vị nữ vương tuyệt mỹ nói với thầy rằng: Leoda ơi, con có muốn chết để đến với con ta và ta không? Thầy hỏi: Bà là ai? Ta là mẹ tình thương, con đã kêu xin ta rất nhiều lần. Hôm nay ta đến tìm con, đưa con về trời đây. Ngày hôm đó, thầy Leoda qua đời, và chắc chắn thầy đã theo nữ vương của thầy về nơi vĩnh phúc. Ôi, Maria mẹ rất dịu dàng, hạnh phúc biết bao cho người yêu mến mẹ. Thánh Gioan Bertrand, dòng Chúa Giêsu quen nói: Yêu mến mẹ Maria nên tôi chắc sẽ bền tâm, và Chúa sẽ ban cho tôi hết những gì tôi muốn. Để ôn lại quyết định của mình, thầy dòng trẻ tuổi này đã luôn luôn tự nhủ rằng: Tôi muốn mến yêu mẹ Maria, tôi muốn mến yêu mẹ Maria. Tình yêu của mẹ Maria đã vượt xa trên tình yêu của toàn thể con cái mẹ biết bao. Dù chúng ta có tận tuyệt xuất hết nỗ lực để mến yêu mẹ đi nữa, thì theo Thánh Ignatius Tử Đạo, bao giờ mẹ Maria cũng yêu thương chúng ta hơn chúng ta yêu mến mẹ. Những ước nguyện nồng nhiệt. Ước chi chúng ta mến yêu mẹ như Thánh Stanila Koska. Chí thiết yêu mến mẹ đến phát tỏa được tình yêu ấy lan sang người khác. Bất cứ ai nghe Ngài nói về mẹ là phải rộn rã ước ao yêu mến mẹ với Ngài. Ngài thích tìm ra những danh từ mới lạ, những tước hiệu tân kỳ để tặng tôn thánh danh mẹ. Bắt đầu làm bất cứ việc gì, Ngài cũng ngước nhìn về mẹ, xin mẹ chúc lành. Đọc kinh Nhật tụng, lần hạt mân côi, hay đọc bất cứ lời nguyện nào tôn kính mẹ, Ngài đều đặt vào đó một lòng nhiệt thành, một tâm tình nóng nảy, tưởng như Ngài đối diện với mẹ Maria. Khi hát kinh lạy nữ vương, tâm hồn Ngài bừng cháy và mặt Ngài phát quang như lửa. Có lần một cha dòng đi với Ngài đến viếng một ảnh Đức Mẹ, hỏi xem Ngài yêu mến mẹ chừng nào. Thì Ngài trả lời: Ôi thưa cha, con biết nói gì bây giờ? Mẹ Maria là mẹ của con mà. Ngài nói câu ấy với một dòng, một điệu bộ, một tâm tình cảm kích rất mực, đến nỗi theo như lời cha dòng thì dường như Ngài không phải là người trần gian, mà là một thiên thần nói về tình yêu mến mẹ Maria. Ước chi chúng ta yêu mến mẹ Maria như Thánh Giuse Heman. Hết ngày lại đêm, Ngài mơ tưởng đến mẹ, cảm lòng mẹ sâu xa, tới chỗ mẹ gọi Ngài là bạn tri âm, và Ngài cũng gọi mẹ là người bạn lòng chí thiết. Ước chi chúng ta yêu mến mẹ như Thánh Philippe Neri. Chỉ nhớ đến mẹ Maria thôi cũng đủ trào lên một nguồn an ủi mênh mông như thủy triều. Trong lúc hứng thú dạt dào đó, Ngài gọi mẹ Maria là khoái lạc của linh hồn mình. Ước chi chúng ta mến yêu mẹ Maria như Thánh Bonaventura. Ngài tuyên tụng mẹ là nữ vương, là mẹ chí ái, cũng chưa thỏa tình toại khí, còn gọi mẹ là trái tim, là linh hồn của mình, làm tăng chứng tấm lòng rộng ràng bao tình mến mẹ. Ước chi chúng ta mến yêu mẹ như Thánh Bernardo, một người si ái mẹ Maria, say mê mến mẹ dịu hiền, không ngần ngại đặt tên cho mẹ là người đoạt thủ các tâm hồn. Lòng Ngài bừng bừng lửa yêu mến hăng say, mê mang như rượu mạnh, đã để miệng thốt lên với mẹ rằng: mẹ lại đã chẳng đoạt thủ, chẳng đánh thó trái tim con đó ư? Ước chi chúng ta ngày đêm canh cánh bên lòng một tình yêu mến mẹ bao la, đến nỗi dám gọi mẹ là người yêu như Thánh Bernardino Siena đã gọi. Ngày ngày Ngài đi thăm viếng một tượng Đức Nữ Vương chí ái, đã chiếm đoạt trót lòng Ngài, thỏa thẻ hết nỗi niềm yêu mến và tâm sự với mẹ một cách chí tình. Có người hỏi ngày nào cũng đến đó làm gì, thì Ngài trả lời: tôi đi thăm người yêu của tôi. Ước chi chúng ta yêu mến mẹ như Thánh Louis Gonzaga. Nấu nung một nhiệt tâm yêu mẹ chí ái không ngừng, vào ra khắc khoải, cho đến nỗi hễ cứ nghe thấy nói đến tên mẹ là tức thì mặt mũi bừng nóng, tỏa ra hết những ngọn lửa yêu đương thiêu đốt lòng Ngài trước mắt mọi người. Ước chi chúng ta yêu mến mẹ say mê như Thánh Francisco Solano. Để cho những đợt sóng yêu đương nồng nàn lôi cuốn tới một cơn điên cuồng thánh thiện, ông lấy một cây đàn mà ca mà nhảy chí tình trước ảnh mẹ Maria. Ngài bảo: tôi hiến dâng nữ vương chí ái của lòng tôi một khúc giả ca như người đời thường tặng ý trung nhân của họ. Ước chi chúng ta yêu mến mẹ. Ôi, ước chi chúng ta yêu mến mẹ như biết bao tôi tớ khác của mẹ. Không một kế sách nào mà không khám phá ra để chứng tỏ lòng yêu mến. Cha Geronimo Tresso, dòng Chúa Giêsu, sung sướng nhảy lên xưng mình là nô lệ của mẹ Maria. Muốn chứng thực mình là nô lệ chí yêu của mẹ, Ngài thường đến một đền thờ dâng kính mẹ đồng trinh. Nơi đây không sao kìm hãm được những đợt tâm tình dào dạt trong lòng, Ngài thổn thức đổ tràn nước mắt xuống tiền đường, rồi quỳ xuống lấy lưỡi và mặt mà lao vừa hôn kính thiết tha, vì Ngài bảo đó là tư thất của nữ vương yêu dấu Ngài. Cha Diego Martinez cũng thuộc dòng tên, tận tình mến yêu mẹ đến nỗi cứ mỗi lần có lễ trọng kính mẹ là được các thiên thần đem lên trời tham dự các lễ nghi phụng hiến rực rỡ trên đó. Ngài sung sướng nói: ước chi tôi được trái tim của hết các thiên thần và các thánh để mến yêu mẹ Maria như các ngài. Ước chi tôi được sống cuộc đời của hết mọi người trần gian để cung hiến cho tình yêu mẹ Maria. Ước chi chúng ta hết thảy yêu mến mẹ Maria như ông Carlo, con trai thánh nữ Brigitta. Hãnh diện tuyên bố rằng ở trần gian chỉ có một hạnh phúc lớn lao hơn cả là biết mẹ Maria được Thiên Chúa yêu thương dường nào. Ông cũng tuyên bố mình sẵn sàng liều thân binh vực cho cao quan của mẹ Maria. Ước chi chúng ta yêu mến mẹ như thánh Alphonse Rodriguez, khao khát bỏ mạng sống để chứng tỏ lòng thiết tha yêu mến mẹ. Ước chi chúng ta yêu mến mẹ như cha Francisco Binan, như thánh nữ Radegonda, chính cung hoàng hậu của vua Clotario, lấy một mũi dùi nhọn khắc thánh danh đáng mến của mẹ Maria trên ngực. Ước chi chúng ta chí tình mến yêu mẹ hơn nữa, đến lung đỏ dùi lên mà ghi thánh danh mẹ trên mình, trên da thịt mình cho rõ ràng hơn, lâu bền hơn, như hai tôi tớ nhiệt thành của mẹ là cha Juan Batista Acinto và Outin Epinosa, cả hai cùng là tu sĩ dòng Chúa Giêsu. Một tình yêu vô địch. Nhưng cho rằng các linh hồn thành tâm yêu mến mẹ có khám phá ra mọi phương sách, tìm ra mọi diệu kế để thực hiện, và thực hiện được hết những điều mà tình yêu có thể sáng nghĩ và làm được, xuất hết nỗ lực để tỏ ra mình được mẹ yêu thương, thì tất cả cũng không bao giờ những tâm hồn chí thiết mến yêu mẹ ấy có thể mến yêu mẹ như mẹ yêu thương họ được. Thánh Phêrô Damian viết: Lạy mẹ, con biết mẹ vô cùng nhân ái và yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô địch. Một lần, Thánh Alphonse Rodriguez dòng tên đứng trước một bức ảnh Đức Mẹ, tâm tình sôi lên vì mến yêu, không sao cầm giữ nổi trào lòng. Ngài đã thốt lên: Mẹ rất yêu dấu, con biết mẹ yêu con lắm, nhưng cũng chưa bằng con yêu mến mẹ đâu. Tức thì, dường như bị xúc phạm đến sợi dây tinh tế nhất của tình yêu, mẹ Maria đáp lời Ngài từ ảnh đó: Con nói gì? Con nói gì? Ồ, tình mẹ yêu con vượt xa tình con yêu mẹ lắm. Khoảng cách giữa đất lên trời còn ngắn hơn tình mẹ yêu con đó con ạ. Cho nên Thánh Bonaventura đã có lý khi Ngài viết rằng: Hạnh phúc cho những ai hiến dâng tâm hồn mình cho mẹ, hạnh phúc cho những ai thiết tình phụng sự mẹ. Phải, định mệnh của họ rất đáng mơ thèm, vì không bao giờ mẹ Maria lại chịu để cho con của mẹ yêu mến mẹ hơn mẹ yêu thương họ. Một tác giả viết: Trong cuộc đua tranh yêu đương này, phần thắng bao giờ cũng về tay mẹ. Theo lời Chúa cứu thế yêu dấu, mẹ phung phí tình yêu để đáp lại tình yêu. Mẹ không ngừng thêm những tặng ân tân kỳ vào những ân huệ mẹ đã ban cho. Để chấm dứt tiết này ở đây, tôi xin mượn những lời nảy lửa của Thánh Anselmo sau này: Ước chi ngọn lửa tình yêu trường tồn của Chúa và mẹ thiêu đốt trái tim con, thấu tận đến tủy xương con, thiêu hủy linh hồn con. Ôi Giêsu cứu tinh chí ái, ôi Maria từ mẫu chí tình, vì con không thể yêu mến Chúa và mẹ được. Nếu thiếu ân sủng, nên hồn con van nài Chúa và mẹ. Ôi Giêsu Maria, xin ban cho con một tình yêu đáp ứng được tình yêu Chúa và mẹ, không phải vì công nghiệp của con, nhưng vì công đức của Chúa và mẹ. Ôi Chúa yêu thương loài người, Chúa đã yêu, yêu đến chết vì loài người phạm pháp, tức là vì những thù địch của Chúa. Thì sao Chúa lại có thể từ chối, không ban cho con, đang nài xin Chúa, được ơn yêu mến Chúa và mẹ Chúa? Cô thiếu nữ chân thành. Cha Uriyama kể chuyện này. Một thiếu nữ chăn chiên nghèo nàn nọ có lòng yêu mến mẹ Maria rất mực. Hạnh phúc thật đời của cô là đến một nhà nguyện nhỏ ẩn trong bóng núi thăm viếng tượng Đức Mẹ và cùng mẹ giải tỏ nỗi lòng yêu mến kính tôn mẹ. Trong lúc đàn vật của cô nhẫn nhơ gặm cỏ chung quanh, tượng Đức Mẹ ở nhà nguyện đó là một tượng thô sơ, không có gì trang sức. Thấy thế, cô bé tất lực làm việc may cho tượng được một áo choàng thanh bạch. Một hôm, cô đi hái những bông hoa dại ngoài đồng, kết thành một triều thiên, rồi leo lên bàn thờ, đặt trên đầu tượng và nói: Lạy mẹ, con muốn đội trên đầu mẹ một triều thiên vàng, rực rỡ những đá ngọc kia. Nhưng con nghèo quá, vậy mẹ hãy nhận lấy triều thiên hoa nghèo nàn này và coi đây là biểu hiệu lòng con yêu mến mẹ. Lòng sùng kính phụng sự mẹ Maria của cô bé mục đồng đạo hạnh ấy chỉ có những sắc thái tương tự loại ấy, không có gì hơn. Nhưng rồi ta sẽ thấy về phía mẹ, mẹ đã đáp lại lòng yêu mến và đức ân cần của cô như thế nào. Cô lâm bệnh nặng đến nỗi gần lìa thế. Lúc ấy có hai cha dòng đi qua trong vùng, ngồi nghỉ mệt dưới một gốc cây. Một cha ngủ thiếp đi mất, còn cha kia vẫn thức. Nhưng cả hai cùng được thấy một hiện tượng lạ. Một đoàn thiếu nữ thanh xuân từ xa đi tới, trong đó có một thiếu nữ đoan trang diễm lệ tuyệt vời. Một cha bèn hỏi xem thiếu nữ là ai và đi đâu qua đây. Thiếu nữ trả lời: Ta là mẹ Thiên Chúa. Ta và các nữ trinh sang làng bên thăm một trẻ nữ mục đồng sắp chết. Trước đây em đó từng đến thăm viếng ta luôn. Nói xong, hiện tượng biến mất. Hai cha dòng nói với nhau: Ta cũng phải đi thăm em bé đó xem sao. Rồi cả hai cùng đi vào làng. Và khi tìm được nhà cô bé, các cha liền vào thăm. Nhà cô là một cái lều nhỏ. Cô nằm hấp hối trên một nắm rơm. Hai cha lên tiếng chào cô. Cô liền nói: Các cha hãy cầu xin Chúa cho xem chung quanh con bây giờ. Hai cha quỳ xuống và được thấy mẹ Maria như lúc nãy, một tay cầm triều thiên, đứng bên cô bé mà an ủi. Bỗng dưng các trinh nữ kia cất tiếng hát và nương theo